Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Nước Úc tuần tuần và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Những câu chuyện nổi bật về thời sự nước Úc tuần này: việc ngân hàng trữ kim giữ nguyên lãi suất, chuyện nhà thờ Do Thái giáo Melbourne bị đốt trở thành một vấn đề chính trị của chính phủ liên bang. Và khách mời hôm nay Mai Hoa có luật sư Lưu Tường Quang. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư.
Thân chào cô Mai Hoa và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả của chương trình tiếng Việt SBS Radio.
Dạ thưa luật sư, khả năng giảm lãi suất ở tháng 2 thì có lẽ như là không có khả năng lắm, mặc dù là ngân hàng trữ kim để ngỏ khả năng sẽ giảm lãi suất vào tháng 2 2025, nhưng mà thống đốc bà Michelle Bullock nhấn mạnh rằng là sẽ quyết định dựa vào dữ liệu kinh tế sắp tới. Thì quan sát của ông thì dữ liệu kinh tế sắp tới có khả quan cho lãi suất của ngân hàng trữ kim thưa ông?
Trước hết thì tôi xin nói rõ là trong cái phiên họp vào ngày thứ ba tuần này của ngân hàng trữ kim RBA, tức là ngân hàng trữ kim Úc Châu, thì họ đã quyết định giữ nguyên cái lãi suất ở mức 4.35%. Cái điều này tất nhiên là nó gây ra rất nhiều sự thất vọng cho những cư dân tại Úc mà đang có những cái món nợ thế chấp. Nhưng cái đó là cái thực tế mà chúng ta không có thể làm gì khác được, và chứng tỏ rằng ngân hàng trữ kim RBA đã không hề có một cái sự thay đổi nào về lãi suất trong suốt 11-12 tháng vừa qua. Cô Mai Hoa hỏi rằng là cái triển vọng mà lãi suất có thể được giảm hạ là như thế nào, thì sau khi mà ngân hàng trữ kim quyết định giữ nguyên lãi suất 4.35% thì đồng thời họ cũng bày tỏ một cái thái độ mà ta gọi là dovish, tức là cái thái độ cho em mềm dịu hơn so với cái thái độ rất là cứng rắn hồi tháng 11. Rồi điều này nó tạo ra một cái niềm hy vọng là có thể trong cái phiên họp tới vào tháng 2 năm 2025 thì ngân hàng trữ kim có thể nhìn thấy con đường mở rộng ra để họ có thể lần đầu tiên giảm hạ lãi suất. Nhưng mà cái đó là cái tình trạng của ngày thứ ba. Đến ngày thứ năm, tức là ngày hôm qua, thì nó có một cái yếu tố khác mà nó làm suy giảm rất nhiều về cái hy vọng là ngân hàng trữ kim có thể giảm lãi suất vào tháng 2 năm 2025. Đó là cái chỉ số thất nghiệp. Thì chúng ta phân tích cái chỉ số thất nghiệp này để cho nó thấy rằng tại sao mà nó làm trở ngại cho cái vấn đề giảm lãi suất của ngân hàng trữ kim. Thứ nhất, tiến trình mà để kiểm soát lạm phát thì ngân hàng trữ kim có hai cái bổn phận. Thứ nhất là giữ lạm phát ở cái mức ưa chuộng, tức là từ 2-3%, và đồng thời giữ công ăn việc làm cho công dân Úc. Nhưng mà cái khó khăn của ngân hàng trữ kim đó là khi nào mà muốn có những cái biện pháp mà giảm hạ cái áp lực lạm phát đó, thì cái hậu quả của nó phải là cái việc nhân dụng hay là cái sự thất nghiệp của công chúng nó phải gia tăng, hay là khó tránh khỏi cái việc gia tăng. Thế mà trong ngày thứ năm hôm qua thì tổng nha thống kê ABS đã phổ biến cái con số thất nghiệp tại Úc trong quý vừa qua. Mà mặc dù mọi người đều nghĩ rằng cái con số thất nghiệp này nó sẽ gia tăng từ 4.1% lên 4.2%, nhưng mà một cách may mắn hay là một cách không may mắn, nó lại đi ngược trở lại, là chỉ số thất nghiệp nó giảm xuống còn 3.9%. Mà khi nó giảm xuống 3.9% như vậy đó, nó chứng tỏ là như thế nào? Nó chứng tỏ là cái nhân dụng tại Úc nó đang quá tốt và số người thất nghiệp nó quá ít, thì tất nhiên là cái áp lực lạm phát nó không thể giảm được. Cho nên cũng vì như vậy đó mà trước kia người ta nghĩ rằng trong tháng 2 ngân hàng trữ kim sẽ lần đầu tiên giảm lãi suất, nhưng mà ngược lại bây giờ thì cái hy vọng đó nó giảm hạ rất nhiều. Theo cái dự phóng của công ty kinh tế tài chính của Mỹ mà rất là nổi tiếng là Bloomberg, thì cái hy vọng đó chỉ còn là 50-50 mà thôi. Điều này có nghĩa là ngang ngửa, có thể có mà có thể không. Thành ra vì lý do đó mà tôi trả lời câu hỏi trực tiếp của cô Mai Hoa đó, thì vào ngày thứ ba, người ta hy vọng là vào tháng 2 năm 2025, ngân hàng trữ kim có thể cứu xét giảm hạ lãi suất. Nhưng mà sau khi cái chỉ số thất nghiệp được công bố vào ngày thứ năm, tức là ngày hôm qua, với cái mức độ giảm hạ từ 4.1 xuống còn 3.9, thì cái hy vọng đó phần lớn nó không còn nữa. Cho nên bây giờ các chuyên gia nghĩ rằng có thể là ngân hàng trữ kim sẽ giảm lãi suất sau cái phiên họp vào tháng 3 hoặc là tháng 5. Nếu mà nó là tháng 5 á, thì không những là những người có nợ thế chấp cảm thấy thất vọng, mà có lẽ chính phủ Albanese cũng cảm thấy thất vọng. Là tại vì như chúng ta đã có từng thảo luận đó, một cái chính phủ đang cầm quyền đó mà lãi suất được giảm hạ trong cái thời gian chính phủ đó đang cầm quyền và nhất là sắp sửa có bầu cử, thì cái việc giảm hạ lãi suất nó đem lại rất nhiều cái lợi thế cho chính phủ. Chính phủ cũng đã thầm kín mong mỏi là lãi suất sẽ giảm hoặc là tháng 2 hoặc là tháng 3. Chứ còn nếu mà giảm vào tháng 5 thì nó quá trễ cho cái cuộc bầu cử liên bang.
Cái phản ứng của thị trường đối với cái việc mà tăng hay giảm lãi suất của ngân hàng trữ kim thì như thế nào và nó ảnh hưởng tới cái đồng đô la Úc như thế nào? Bởi vì khi mà đô la Úc lên xuống thì nó ảnh hưởng tới cái việc xuất nhập khẩu và cũng như nền kinh tế nước Úc. Thì theo quan sát
đúng
của
rồi,
ông, thì ông thấy
đúng
như thế
rồi.
Nào thưa ông?
Nó có hai ba cái phản ứng khác nhau. Khi mà ngân hàng trữ kim mà giữ cái lãi suất ở mức cao 4.3% á, thì đồng đô la Úc nó không bị sụt giá mà nó vẫn giữ cái hút suất như mức cũ. Nhưng mà ngược lại, giới đầu tư trong cái thị trường chứng khoán có cái phản ứng nó hơi phức tạp một chút, mà tôi sẽ cắt nghĩa như thế này. Khi mà cái tổng gia thống kê mà phổ biến cái chỉ số thất nghiệp là 3.9% và do đó triển vọng mà ngân hàng trữ kim có thể giảm lãi suất hầu như nó tan biến đi đó, thì thị trường chứng khoán của Úc giảm sụt một cái rõ rệt. Nó đang ở cái mức cộng 0.2, nó tụt xuống còn trừ 0.3. Và cái sáng hôm nay tại Úc vào ngày thứ sáu này, trong khi mà chúng ta thu cái chương trình này đó, thì nó đã giảm sụt 0.7%. Cho nên rõ ràng đó là khi nào mà cái triển vọng mà giảm lãi suất bị mất đi đó, thì cái thị trường chứng khoán nó bị giảm hạ. Nhưng mà cái đồng đô la đó thì ngược lại, nếu mà nhà lãi suất cao đó thì đồng đô la nó lên giá, mà lãi suất thấp đó, thì đồng đô la nó mất giá.
Trở lại cái vấn đề ngay từ đầu Mo nói á, là ngân hàng trữ kim á, để ngỏ khả năng giảm suất vào tháng 2, thì cái điều người ta đặt ra á, là tại sao mà ngân hàng trữ kim chọn cái thời điểm tháng 2 năm 2025 để ngỏ khả năng giảm lãi suất, trong khi các chuyên gia kinh tế thì tỏ thái độ là không đồng tình với thời điểm của ngân hàng trữ kim sẽ cắt giảm lãi suất. Và như những cái gì mà ông vừa phân tích, thì liệu ngân hàng trữ kim có bị cái áp lực về cái cuộc bầu cử sắp tới của chính phủ hay không?
Ngân hàng trữ kim không bao giờ bị áp lực về phương diện chính trị. Sở dĩ mà người ta vẫn
nghi ngờ rằng là chính phủ liên bang có sẽ thể đi đêm hoặc là qua những cái cuộc đàm thoại thuyết phục về cái nền kinh tế của nước Úc thế nào đó để mà có một cái sự giảm lãi suất thuận lợi cho cái cuộc bầu cử sắp tới.
Ngân hàng trữ kim có là một cái ngân hàng độc lập và chính phủ không bao giờ có cái áp lực trực tiếp như vậy. Chính phủ có thể nói úp mở về cái quan điểm của chính phủ, nhưng mà một vài chuyên gia rất là nổi tiếng tại Úc, một vài kinh tế gia rất là nổi tiếng tại Úc thì cũng đã lên tiếng yêu cầu hay là thúc giục ngân hàng trữ kim giảm lãi suất vào tháng 2 để cứu vãn nền kinh tế. Đấy là tôi trích dẫn một cái ý kiến của một chuyên gia rất là nổi tiếng của Úc về phương diện kinh tế, một giáo sư kinh tế. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là ngân hàng trữ kim sẽ nghe bất cứ ý kiến của ai, mà ngân hàng trữ kim sẽ quyết định giảm hay là tăng lãi suất trên căn bản của những cái dữ kiện cụ thể. Mà sở dĩ mà người ta nói ra là tháng 2 đó là tại vì ngân hàng trữ kim theo một cái lịch trình nhóm họp. Trước kia đây thì nhóm họp hàng tháng, bây giờ là chỉ nhóm họp có 9 lần trong một năm mà thôi. Và cái lần nhóm họp kế tiếp sau cái kỳ nhóm họp tháng 12 này là tháng 2. Cho nên cũng vì lý do đó mà các giới chuyên gia đặt ra cái vấn đề là liệu vào tháng 2 năm 2025 là một cái kỳ họp đã được ấn định rồi, chứ không phải vì áp lực của ai hết. Không phải vì áp lực của ai hết. Thì người ta cho rằng đó là cơ hội kế tiếp để ngân hàng trữ kim có thể cứu xếp để giảm lãi suất, mà chính bà thống đốc Michelle Bullock cũng đã nói rõ là bà không có nói là sẽ có hay không sẽ có giảm hạ lãi suất, là tại vì ngân hàng trữ kim sẽ quyết định trên căn bản của những dữ kiện, mà một cái dữ kiện đó bây giờ nó đã được phổ biến, tức là vào thứ năm tổng gia thống kê ABS đã đưa ra cái con số thất nghiệp giảm từ 4.1% xuống còn 3.9% thay vì tăng lên 4.2%. Và cái điều này nó đã làm cho những ai mà có hy vọng là vào tháng 2 năm tới ngân hàng trữ kim sẽ giảm lãi suất đó, thì cái hy vọng đó bây giờ nó lại giảm sụt hay là nó tan biến đi.
Cộng đồng của quý vị, đối thoại của quý vị, SBS Việt ngữ.
Quý vị đã nghe Nước Úc trong tuần với Mai Hoa và phần bình luận của luật sư Lưu Tường Quang. Quay sang một câu chuyện thứ hai cũng nổi bật trong tuần qua là việc Thủ tướng Anthony Albanese đã thăm nhà thờ Do Thái giáo bị tấn công ở Melbourne. Và trong cái cuộc thăm này thì ông nói rõ đây là một hành động tấn công khủng bố. Thế thì là phản ứng khá trái ngược trong cái chuyến thăm này và những tuyên bố của ông Albanese. Thì theo quan sát của ông thì ông có thể cho biết chi tiết thêm thưa ông?
Cái vấn đề này nó phức tạp không phải chỉ vì cái quan hệ giữa các cộng đồng trong cái đời sống văn hóa đa nguyên của nước Úc, mà nó liên hệ đến chính trị, nó liên hệ đến bao nhiêu quốc tế. Và nó phức tạp ở mức độ là nó có một cái ảnh hưởng trực tiếp đến cái cuộc chiến giữa Do Thái và Hamas tại Trung Đông. Và đồng thời nó cũng tạo ra một cái áp lực khác đối với chính phủ Albanese, là tại vì nước Úc sắp có cuộc bầu cử. Chúng ta có thể phân tích tất cả những yếu tố này một cách ngắn gọn như sau đây. Thứ nhất là vào chiều tối thứ Sáu tuần trước tại Melbourne, thì một cái nhà thờ của Do Thái giáo đã bị liệm bom xăng và do đó bốc cháy, thiêu rụi. Thì lúc bây giờ đó, Thủ tướng Albanese đang công du tại Perth và do đó ông không có mặt tại Canberra để đi đến Melbourne. Ông tiếp tục ông giữ tất cả những cái nhiệm vụ của ông mà đã ấn định trước tại Perth, trong đó có kể cả một cái việc mà ông đi đánh tennis, rồi ông làm những việc mà thông thường của một vị thủ tướng đã làm. Cái điều đó, nó cho thấy ông bị chỉ trích là đã phần nào làm ngơ đi cái việc mà một cái nhà thờ Do Thái giáo gọi là Adas Israel Synagogue bị tấn công. Lúc bây giờ đó, cảnh sát Victoria cũng như ông Albanese đã không hề nói một cách rõ ràng là đây là một cuộc tấn công khủng bố. Cảnh sát đang điều tra. Vào ngày Chủ nhật thì ông Albanese nói rằng ý kiến cá nhân của ông, tôi xin nhấn mạnh là đây là ý kiến cá nhân của ông chứ không phải ý kiến chính thức nha, không phải ý kiến của vị thủ tướng, là có thể cuộc tấn công này có liên hệ đến tình trạng khủng bố. Ông dùng cái định nghĩa của khủng bố là một cái hành động gây ra một cái sự sợ hãi trong quần chúng thì được gọi là khủng bố. Nhưng mà ông không chính thức gọi đó là một cuộc khủng bố. Rồi đến ngày thứ ba thì ông mới bắt đầu ông đi thăm tại Melbourne, nhà thờ Adas này, và gặp rất nhiều người. Thì cảnh sát liên bang, cảnh sát Victoria và ông Albanese sau cùng đã gọi cái cuộc đốt cháy nhà thờ Adas này là một hành vi khủng bố. Và đây là một cái hậu quả của một cái lập trường gọi là chống Do Thái, tức là anti-Semitism. Lý do mà gọi đây là một cuộc tấn công khủng bố hay không gọi đây là một cuộc khủng bố, nó có một cái hậu quả quan trọng về phương diện điều hành. Nếu đây không phải là một cuộc tấn công khủng bố, thì cảnh sát liên bang, cảnh sát tiểu bang không có cái quyền đặc biệt để điều tra, mà phải điều tra với cái thẩm quyền bình thường. Nhưng một khi mà cái hành động này được gọi là một cuộc tấn công khủng bố, thì lập tức các cơ quan hữu quyền, chẳng hạn như cảnh sát liên bang, cảnh sát tiểu bang Victoria, đều có quyền rộng rãi hơn. Tức là mỗi khi mà họ muốn đi khám nhà, khám xét nhà cửa hay bắt giữ hay là lục xét một người nào đó, thì nó là tình trạng thông thường á, nhất là đi khám xét nhà cửa đó, thì họ phải xin một cái án lệnh của tòa án, một cái warrant thì họ mới làm được. Nhưng mà một khi mà đã tuyên bố đây là một cái hành động khủng bố rồi đó, thì tất cả cơ quan có thẩm quyền như cảnh sát liên bang hay là cảnh sát Victoria đều có thể chặn hỏi và khám xét luôn cả các nhà cửa, không cần phải có warrant, không cần phải có án lệnh của tòa án. Cho nên đây là một cái sự phân biệt rất là rõ rệt mà nó rất là quan trọng về phương diện pháp lý. Bây giờ nói về cái phương diện mà liên hệ cộng đồng, thì đây nó cũng là một vấn đề khó khăn cho chính phủ. Là tại vì chính phủ phải bênh vực cộng đồng Do Thái. Mà cái điều này đó thì Liên đảng Tự do Quốc gia qua các lời tuyên bố của ông Peter Dutton là ủng hộ triệt để là cộng đồng Do Thái. Nhưng mà chính phủ Albanese không ở trong cái tình trạng của Liên đảng. Là tại vì chính phủ Albanese trong cuộc bầu cử sắp tới này có rất nhiều các đơn vị tại các vùng Tây Nam Sydney hay là miền Tây Sydney hay là các vùng tương tự như vậy tại Melbourne và tại các thành phố khác. Có rất nhiều cử tri gốc Trung Đông và cũng có rất nhiều cử tri theo tín ngưỡng Hồi giáo. Cho nên chính phủ phải làm thế nào để có thể đáp ứng được cái nguyện vọng của tất cả mọi thành phần trong xã hội. Mà cái điều này nó khó vô cùng. Là tại vì nó liên hệ đến một cuộc chiến tại Trung Đông. Mà cũng vì lý do đó mà khi cái sự kiện đền thờ Thoa Tá Giáo Adas Israel Synagogue ở Melbourne bị đốt cháy đó, thì cái ông thủ tướng rất là cực đoan của Israel là Benjamin Netanyahu đã tố cáo coi cái việc mà chính sách của chính phủ Úc tại Liên Hiệp Quốc là nó dẫn đến cái tình trạng bạo động tại Melbourne. Cho tới bây giờ thì ông Albanese chưa trả lời cái lời cáo buộc đó của ông Netanyahu. Nhưng mà điều đó nó cho thấy rằng đứng về phương diện ngoại giao quốc tế, nước Úc cũng đang gặp một vài khó khăn tại Liên Hợp Quốc, là tại vì nước Úc bà Penny Wong đã bỏ phiếu ủng hộ cho việc kêu gọi Israel thiệt thoái ra khỏi những cái vùng đất mà đã chiếm đóng trước đây. Và thứ hai là đã bỏ phiếu một cách được coi là thuận lợi cho Palestine. Cho nên cũng vì lý do đó mà ông Albanese phải có cái thái độ rất là cẩn thận. Một mặt thì bênh vực cái quyền lợi của cộng đồng Do Thái. Một mặt thì giữ được cái tình trạng mà hài hòa chủng tộc trong cái xã hội văn hóa đa nguyên của nước Úc. Mặt khác đó, thì không có thể là mà làm mất lòng hay là có thể giảm thiểu cái mức độ mất lòng đối với các cử tri gốc Ả Rập, gốc Trung Đông đang sinh sống rất đông đảo tại vùng Tây Nam Sydney, vùng Nam Sydney và các nơi khác, tại Brisbane, tại Melbourne, tại Perth, tại Adelaide. Đó là cái tình trạng mà ông Albanese phải đối diện trong cái hoàn cảnh hiện nay. Và tôi nói thêm một điều nữa là không phải chỉ chính phủ lao động tại tiểu bang Victoria mà ngay cả chính phủ lao động ở cấp liên bang đều đã cam kết là sẽ trợ cấp cho cộng đồng Do Thái để xây dựng lại nhà thờ Adas Israel Synagogue ở Melbourne.
Dạ vâng, chính cái điều này làm nhiều người ngạc nhiên là vì cộng đồng Do Thái không phải là cộng đồng nghèo để mà phải cần đến cái sự hỗ trợ tài chính để mà xây dựng lại cái nhà thờ Do Thái giáo. Nhưng mà điều đó cũng cho thấy rằng cái ảnh hưởng của họ đối với chính trường của nước Úc
rất lớn, họ có cái ảnh hưởng rất lớn.
Dạ vâng. Và đây cũng là một cái cách mà có lẽ để xoa dịu, để biết rằng là mặc dù trên quốc tế là chúng tôi cũng phải làm như này, nhưng mà thật sự là chúng tôi cũng rất là coi trọng cái sự hiện diện của quý vị ở trên cái thế giới này.
Ông Anasi phải theo đuổi một chính sách mà để có thể tránh được cái cáo buộc của khá đông người nói rằng chính cái chính sách của ông Anasi ta tạo ra cái tình trạng gia tăng cái sự chống đối người Do Thái mà nó gọi là anti-Semitism. Thì cái đó tôi không có ý kiến là ông có trách nhiệm đến mức độ nào, nhưng mà cái điều tôi muốn nói đó là người ta dễ dàng người ta chỉ trích những cái chuyện đó, nhưng mà trong thực tế thì tôi cho rằng đảng lao động cũng như chính phủ lao động cũng như liên đảng tự do ra đều ủng hộ Do Thái cả, nhưng mà cái mức độ ủng hộ đó nó hơi khác nhau. Cái chỗ đó là ông Peter Dutton lãnh tụ đối lập thì không có những cái lời lẽ hay là những chính sách nào mà nó gọi là thân thiện cho Palestine hay là cho tổ chức Hamas. Trong khi đó thì chính phủ phải dung hòa tất cả cái sự ủng hộ của cộng đồng Do Thái và cái sự quan tâm tới cái lập trường của người Úc gốc Trung Đông mà theo tín ngưỡng Hồi giáo. Đảng lao động có rất nhiều những cái đơn vị cử tri mà người Trung Đông theo Hồi giáo rất là đông đảo tại vùng Tây và vùng Tây Nam Sydney. Mà trong cuộc bầu cử sắp tới thì họ phải cố gắng họ giữ được cái sự ủng hộ đó. Trong khi thì Liên đảng Tự do Quốc gia họ có rất ít các đơn vị tại vùng Tây Nam hay là vùng Tây Sydney, cho nên những cái sự phát biểu của họ ủng hộ Do Thái họ phát biểu một cách dễ dàng hơn.
Dạ vâng, thưa.
Vì lý do thời gian có hạn cho nên nó có một vấn đề nó xảy ra ngày hôm nay nó rất là quan trọng, là cái việc ông Peter Dutton loan báo cái chính sách mới về vấn đề sử dụng năng lượng nguyên tử nuclear energy. Ông Peter Dutton nói rằng chính sách của nước Úc nó sẽ ít tốn kém hơn so với chính sách của chính phủ. Cái vấn đề này đó, điều thứ nhất nó rất là phức tạp, điều thứ hai đó là chúng ta không có thời giờ. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ mổ xẻ cái vấn đề này trong cái câu chuyện nước Úc là tuần tới. Tại vì đây là một vấn đề quan trọng mà nó sẽ kéo dài từ đây cho tới ngày bầu cử.
Rất là cảm ơn luật sư Lương Tương Quang rất là nhiều cho những cái phân tích về nước Úc trong tuần kỳ này, thưa luật sư.
Xin cảm ơn cô Mai Hoa và kính chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Tiếng Việt SBS Radio.
Vâng, Mai Hoa xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Sáu tuần sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.